Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Love's Executioner and Other Tales of Psychotherapy của bác sĩ tâm thần Irvin Dyalong là tuyển tập 10 câu chuyện trị liệu được xây dựng từ kinh nghiệm hành nghề của ông. Đây không phải sách hướng dẫn tự chữa lành theo từng bước, cũng không phải tiểu thuyết thuần túy. Dyalong dùng hình thức ca lâm sàng giàu tính tự sự để cho người đọc thấy điều diễn ra trong phòng trị liệu. Từ nỗi cô đơn, ám ảnh tình yêu, sợ hãi bệnh tật và cái chết, cho đến cảm giác đời sống vô nghĩa. Trọng tâm tư tưởng của sách là liệu pháp hiện sinh. Theo cách nhìn này, nhiều triệu chứng cụ thể che giấu những lo âu phổ quát của con người, như phải đối diện với tự do lựa chọn, sự tách biệt với người khác, tính hữu hạn của đời người và nhu cầu tìm ý nghĩa. Điểm đặc biệt là Dyalong không chỉ phân tích bệnh nhân, ông cũng kể về sự bối rối, thiên kiến, giới hạn và cảm xúc của chính nhà trị liệu. Vì vậy, cuốn sách vừa giới thiệu tư duy tâm lý học, vừa khảo sát một cuộc gặp gỡ rất người giữa hai cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn lo âu hiện sinh nằm dưới những triệu chứng rất khác nhau. Dyalong cho thấy người ta hiếm khi bước vào trị liệu và nói trực tiếp rằng mình sợ cô độc, sợ chết hoặc thấy đời vô nghĩa. Họ thường đến vì mất ngủ, trầm cảm đau đầu, ám ảnh một mối tình cũ, xung đột tình dục, cảm giác thất bại hay nỗi sợ bệnh tật. Công việc của trị liệu theo ông, không dừng ở việc làm dịu triệu chứng. Nó là quá trình lần theo những triệu chứng ấy để nhận ra lo âu hiện sinh sâu hơn. Bốn mối quan tâm nền tảng trong cách tiếp cận của Dyalong là cái chết, tự do, sự cô lập và sự vô nghĩa. Cái chết không chỉ là sự kiện sinh học, mà là nhận thức rằng thời gian có hạn. Tự do đi cùng trách nhiệm, vì không ai khác có thể sống thay hoặc quyết định thay ta. Cô lập nhắc rằng, ngay cả trong tình yêu, mỗi người vẫn có một thế giới nội tâm không thể truyền đạt hoàn toàn. Còn vô nghĩa xuất hiện khi những khuôn mẫu cũ không còn đủ sức định hướng. Các câu chuyện trong sách minh họa việc một vấn đề tưởng riêng tư lại có thể chạm tới các điều kiện chung của kiếp người. Nhờ vậy, Dyalong tránh biến bệnh nhân thành một nhãn chẩn đoán. Ông xem đau khổ như tín hiệu cần được hiểu trong bối cảnh toàn bộ đời sống, các lựa chọn và những điều người bệnh đang né tránh. Thứ hai, quan hệ trị liệu là cuộc gặp thật giữa hai con người, không phải kỹ thuật một chiều. Một đóng góp nổi bật của Love's Executioner là cách Dyalong đặt quan hệ trị liệu ở trung tâm. Nhà trị liệu có kiến thức, vai trò chuyên môn và trách nhiệm đạo đức, nhưng không phải một người quan sát vô cảm đứng ngoài câu chuyện. Trong các ca kể lại phản ứng của Dyalong như thương cảm, sốt ruột khó chịu, bị cuốn hút hoặc bất lực đều trở thành dữ liệu để ông tự xem xét. Điều quan trọng không phải là phơi bày mọi cảm xúc với bệnh nhân. Điều quan trọng là nhà trị liệu phải nhận biết chúng, phân biệt điều gì thuộc về bản thân mình và điều gì đang được khơi lên bởi động lực của mối quan hệ. Sự thành thật này làm rõ tính hai chiều của trị liệu. Bệnh nhân quan sát, lý tưởng hóa, thử thách hoặc chống đối nhà trị liệu. Ngược lại, nhà trị liệu cũng có thể mang thành kiến, nhu cầu được hữu ích hay mong muốn kiểm soát tiến trình. Dyalong không tô vẽ mình thành người luôn biết câu trả lời. Việc thừa nhận giới hạn khiến ông nhấn mạnh rằng lòng tin không được tạo ra chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng sự hiện diện, lắng nghe chính xác và khả năng nói về điều khó nói. Với người học nghề, đây là lời nhắc rằng chuyên môn cần đi cùng tự phản tỉnh. Với độc giả phổ thông, sách giải thích vì sao một liên minh làm việc đủ an toàn có thể quan trọng hơn những lời khuyên nghe có vẻ đúng. Thứ ba, tình yêu ám ảnh được xem như cách né tránh mất mát, cô đơn và hiện tại. Câu chuyện đặt tên cho cuốn sách xoay quanh một người phụ nữ bị níu giữ bởi ký ức về một mối tình ngắn ngủi từ rất lâu trước đó. Trường hợp này giúp Dyalong phân biệt giữa tình yêu như một quan hệ đang sống với sự bám chấp vào một hình ảnh đã được lý tưởng hóa. Khi một ký ức được bảo vệ quá chặt, nó có thể không còn phản ánh đầy đủ con người thật hay mối quan hệ thật trong quá khứ. Nó trở thành nơi trú ẩn khỏi hiện tại, khỏi tuổi già, tổn thương, những lựa chọn chưa được thực hiện và nguy cơ bị bỏ rơi. Nhan đề Love's Executioner vì thế không nên được hiểu đơn giản là phủ nhận giá trị của tình yêu. Nó gợi ra mặt hủy diệt của một thứ tình cảm khi nó bị biến thành ám ảnh, khiến con người không thể tham dự vào đời sống đang diễn ra. Dyalong không xử lý nỗi ám ảnh bằng cách ra lệnh quên đi hoặc chê trách bệnh nhân yếu đuối. Ông cố hiểu chức năng tâm lý của nó, tức là nó đang bảo vệ bệnh nhân khỏi điều gì, đồng thời nó phải trả giá bằng điều gì. Cách tiếp cận này có giá trị thực tế vì nhiều hành vi lặp lại, như níu kéo một quan hệ đã kết thúc không chỉ do thiếu lý trí. Chúng thường là nỗ lực vụng về nhằm chống lại trống rỗng. Thay đổi đòi hỏi người bệnh chịu nhìn thẳng vào sự mất mát, thay vì chỉ thay một ám ảnh cũ bằng một đối tượng mới. Thứ tư, đối diện cái chết để nhìn lại đời sống chưa được sống, chủ đề cái chết xuất hiện xuyên suốt tuyển tập. Rõ nhất trong những câu chuyện có bệnh tật nghiêm trọng và cảm giác thời gian bị thu hẹp. Yalom không coi nỗi sợ chết là một suy nghĩ bất thường có thể xóa bỏ hoàn toàn. Nó là lo âu căn bản của con người và đôi khi được biểu hiện gián tiếp qua hoảng sợ, ám ảnh sức khỏe, sự bận rộn quá mức hoặc nhu cầu kiểm soát. Điều đáng chú ý là sách không cổ vũ thái độ lạc quan giản đơn trước bệnh tật. Thay vào đó, Yalom quan tâm đến việc bệnh nhân dùng phần đời còn lại như thế nào, họ còn muốn nói điều gì, muốn kết nối với ai và đang trì hoãn điều gì vì sợ hãi. Nhận thức về cái chết có thể làm đau đớn, nhưng cũng có khả năng sắp xếp lại ưu tiên. Khi không còn giả định rằng thời gian là vô tận, người ta dễ thấy rõ hơn khoảng cách giữa đời sống đang có và đời sống mình từng mong muốn. Tuy nhiên, cuốn sách cũng cho thấy nhà trị liệu không thể ép bệnh nhân đạt đến sự chấp nhận theo một thời hạn hay một khuôn mẫu triết học. Mỗi người có nhịp độ, niềm tin và hoàn cảnh riêng. Vai trò của trị liệu là tạo không gian để sự thật về tính hữu hạn được nói ra mà không bị phủ nhận, đồng thời giúp bệnh nhân giữ được phẩm giá và năng lực lựa chọn trong điều kiện không thể kiểm soát hoàn toàn. Cuối cùng, lối viết ca lâm sàng vừa giàu sức hút vừa đặt ra câu hỏi về góc nhìn và đạo đức. Love's Executioner nổi bật vì Yalom chuyển chất liệu ca lâm sàng thành những câu chuyện có xung đột, bí mật, thay đổi nhận thức và căng thẳng quan hệ. Cách viết này giúp độc giả ngoài ngành tiếp cận trị liệu dễ hơn một giáo trình. Thay vì bắt đầu bằng thuật ngữ, ông để những khái niệm như chuyển di, kháng cự, tự lừa dối hay lo âu hiện sinh hiện ra qua lựa chọn và đối thoại. Hình thức ấy cũng cho thấy trị liệu không phải chuỗi diễn giải gọn gàng. Có những bước tiến, bước lùi, hiểu lầm và những thời điểm nhà trị liệu không chắc mình đang giúp hay đang cản trở. Tuy vậy, chính sức hấp dẫn tự sự cũng tạo ra một giới hạn cần đọc một cách tỉnh táo. Người kể là nhà trị liệu nên độc giả chủ yếu nhận bệnh nhân qua cách Yalom nhớ lại, chọn chi tiết và lý giải. Dù các câu chuyện được trình bày nhằm bảo vệ riêng tư, một ca lâm sàng vẫn không thể chứa toàn bộ đời sống của người được trị liệu. Vì thế, sách phù hợp nhất khi được xem là những minh họa sâu sắc cho tư duy trị liệu, không phải hồ sơ khách quan hay công thức áp dụng cho mọi người. Giá trị của Yalom nằm ở việc ông không che giấu hoàn toàn tính chủ quan đó. Ông đưa cả sự tự nghi ngờ của mình vào văn bản, khiến người đọc thấy rằng hiểu người khác luôn là công việc vừa cần kỹ năng, vừa cần khiêm tốn. Kết luận, Love's Executioner phù hợp với người học hoặc làm trong lĩnh vực tâm lý, tư vấn y khoa và công tác xã hội, nhưng không đòi hỏi độc giả phải có nền tảng chuyên môn. Người quan tâm đến các vấn đề như cô đơn, tình yêu không thể buông, bệnh tật, mất mát và câu hỏi sống để làm gì cũng có thể tìm thấy một cách nhìn sắc sảo trong sách. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở các bài tập tự giúp bản thân. Nó nằm ở việc giúp người đọc nhận ra triệu chứng và hành vi lặp lại, đôi khi có liên hệ với những nỗi sợ sâu hơn. Điều này khuyến khích một thái độ ít phán xét hơn với người khác và với chính mình. Về mặt trí tuệ, sách là cánh cửa dễ tiếp cận vào liệu pháp hiện sinh vốn thường được trình bày trừu tượng trong các công trình lý thuyết. Điểm khác biệt của Yalom so với nhiều sách tâm lý đại chúng là ông không hứa hẹn giải pháp nhanh, cũng không trình bày nhà trị liệu như chuyên gia toàn năng. Ông giữ được sự phức tạp của từng con người, đồng thời cho thấy những giới hạn thật của trị liệu. So với những sách ca bệnh chỉ chú trọng chẩn đoán hoặc kỹ thuật, tuyển tập này đặc biệt ở chỗ nó biến phòng trị liệu thành nơi khảo sát các điều kiện căn bản của đời người. Lối văn giàu tự sự khiến các ý tưởng lâm sàng có sức sống, còn sự tự phê bình của tác giả ngăn câu chuyện trở thành lời ca ngợi đơn giản về quyền lực của chuyên gia. Đây là cuốn sách đáng đọc chậm, với tâm thế suy ngẫm hơn là tìm đáp án tức thì. Nếu bạn muốn ủng hộ Evindi, Yalom, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!